Thì bây giờ con đi trên đường Bồ Tát tại gia này, khi nào mà con thành Phật thì con sẽ vì những vị thanh văn này mà nói pháp Đại Thừa lại, để cho các vị thánh tăng phàm tăng này phát triển cái tâm Đại Thừa, đi trên con đường thành Phật độ sanh. Đó là cái cách thức quy y tăng của Bồ Tát tại gia. Bây giờ mình nói một cách hình ảnh thí dụ, chứng minh, như vậy là thí dụ, nó chứng minh cách cụ thể. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca, Ngài vô lượng kiếp trước Ngài đã từng làm Bồ Tát tại gia, và Ngài đã từng cung kính chư vị thánh tăng và phàm tăng. Cho nên Ngài nguyện rằng, sau khi tôi thành Phật, tôi sẽ nói pháp độ hết tất cả tăng, phàm tăng và thánh tăng này, chuyển thành Đại Thừa hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca khi thành Phật là Ngài chuyển hết tất cả những vị thánh tăng phát triển về cái tâm Đại Thừa qua những kinh điển Đại Thừa. Đó là kinh Pháp Hóa, kinh Niết Bàn là tối hậu về sau này. Cho nên Đức Phật mới thọ ký, Ngài Xá Lợi Phất trong tương lai sẽ thành Phật hiệu gì, và trải qua bao nhiêu là vô số Phật đã làm thị giả, cúng dường cho bao nhiêu vị Phật sẽ thành Phật. Bây giờ mình nghĩ đi, có nghĩa là đôi khi các cái vị thanh văn này đã thánh tăng từ nhiều kiếp về trước, vô lượng kiếp trước rồi, mà lúc một Đức Phật Thích Ca lúc bây giờ còn là Bồ Tát tại gia, nhưng mà cứ mà hiện ra là cứ hiện ra thánh tăng và thanh tăng thôi. Thì bây giờ Đức Phật, cái Bồ Tát tại gia Phật Thích Ca đó, bây giờ khi mà thành Phật Thích Ca rồi thì Ngài nguyện độ hết, để mà hướng cái tâm những vị thanh văn đó đi trên con đường đại thừa. Cho nên mới nói là phải tự nghĩ rằng, lúc chúng tôi được đạo tính chân vô thường, vì thành công đức thanh văn mà diễn thuyết pháp. Cho nên quý vị phải nguyện ha, nguyện á, cho con mai mốt thành Phật, con sẽ thuyết pháp độ lại ông thầy Hoàng Khai, cho ông được thành Phật. Thế đó, con phải nguyện như vậy. Đức Phật nói thêm nữa, còn nghe cho kỹ, Đức Phật nói này, dâu cung kính người thanh văn thừa, có nghĩa là mình rất hâm mộ những bậc mà vừa hâm mộ vừa cung kính. Đây là những bậc thánh tăng, những bậc mà siêu xuất ra khỏi thế gian, không còn phiền não lậu đã tận, phải cung kính. Nhưng đừng bao giờ để cái tâm an trụ ở trong đó. Hiểu không? Là đừng có thấy như vậy mà bây giờ thôi, giờ con đi theo con đường này. Đức Phật nói đừng có để tâm ăn đủ trong đó, thì đó mới chính là Bồ Tát tại gia quy y tăng. Hiểu chưa? Quy tăng, bây giờ bình thường á, mình quy Phật, quy Pháp, quy tăng là con nguyện làm con Phật, con nguyện học pháp của Đức Phật, con nguyện theo là chư tăng, thánh tăng, phàm tăng để tu học. Đó là cái bình thường của mình. Bây giờ đến cái Bồ Tát mà hành Bồ Tát, mà những vị tại gia mà hành Bồ Tát đạo, thì bắt đầu quy Phật và nghĩ đến con vị thành Phật mà quy Phật. Quy pháp là con vị muốn hay là giữ pháp, sống trong pháp, ủng hộ pháp, xiển dương pháp Đại Thừa mà quy pháp. Quy tăng là những bậc mà đệ tử thánh tăng, phàm tăng, xuất gia của Đức Phật, cung kính trọn vẹn. Mà khi cung kính bậc thánh tăng như vậy, một vị phàm tăng như vậy, công đức nó vẫn là nhiều hơn tất cả bao nhiêu cái công đức khác. Mà dùng cái công đức đó, bắt đầu nguyện cho con được tu tập pháp Đại Thừa, được thành Phật. Và khi thành Phật rồi đó, thì nguyện nói pháp lại độ những hàng thanh văn. Những hàng thanh văn mà không phải những hàng thanh văn mình đang nói vậy nó khó ha. Là khi mình thành Phật á, mà gặp những hàng thanh văn nào, thì mình nguyện thuyết pháp độ những hàng thanh văn đó để phát triển cái tâm Đại Thừa, đi trên con đường Bồ Tát đạo thành Phật hết. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca mà độ vô số hàng đệ tử thanh văn đó mà chứng thánh, trong đó có xuất gia và có tại gia. Chứ không phải là mình gặp cái vị A-la-hán này rồi mình nguyện mai mốt con độ Ngài thành Phật nha. Lúc đó Ngài thành Phật lâu rồi. Tại vì Ngài A-la-hán nó cũng sẽ có, tức là Đức Phật khác độ rồi, không đến thiên mình đâu. Nhưng mà khi mà con thành Phật, có bao nhiêu vị theo thanh văn, con nguyện điệu độ hết để cho được phát triển tâm Đại Thừa, như Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật A-di-đà. Cho nên trên cảnh giới A-di-đà cũng có vô số vô biên các bậc thanh văn A-la-hán, mà các ngài lên đó là các ngài vì mong cầu thành Phật nên cho các ngài mới lên đó. Đó là quy tam bảo của Bồ Tát tại gia. Thông chưa? Thông ha? Thông rồi, chúng ta cho qua đến phần khác. Ở trong đây mấy vị mà hôm trước mà chưa có thọ Bồ Tát giới đó, ghi danh hết chưa? Ai chưa ghi danh? Giơ tay. Một người, hai người, À, bố sao còn thập thò hả? Đưa cái này còn thập thò đó, còn đứng được đó. À, nà, mới đây anh nào nói nghe hôm qua chắc rút lui qua, nhưng mà rút lui càng thê thảm hơn nữa. Bây giờ mình là chỉ có một con đường binh thôi, là tiến tới thôi, nhưng rút lui là địch nó sẽ cái như là bắn mình nát hết trơn á. Cho nên là mình không có đường rút lui nữa, mà nói theo thế gian Việt Nam lỡ leo lưng cọp xuống là cọp ăn mình chết á. Cho nên không cách nào rút lui đâu, như vậy là cứ đi tới đi, không sao. Thưa quý vị biết, khi mà vô đàn giới Bồ Tát đó, thọ giới Bồ Tát xong á, thì giới sư sẽ nói cho mình nghe đó là những người giới tử hôm nay, bắt đầu từ giờ phút này, mười phương chư Phật là cha là mẹ luôn luôn thường hộ niệm cho mình, mười phương chư Đại Bồ Tát đều là bạn hữu của mình, của các vị giới tử này, luôn luôn theo một bên. Cho nên mình á là con Phật thì mình phải vững tin cái điều đó, là luôn luôn chư Phật Bồ Tát luôn luôn theo dõi bước đi của mình. Cũng giống như người mẹ mà theo dõi cái đứa con thơ tập tỉnh đi, sắp té một cái là phải giật lại liền, còn đi được thì cứ đi, mặc dầu cái bước đi rất là yếu, cứ để cho đi. Nhưng khi mà nó sắp sửa thấy nó nghiêng ngã cái chân một cái là ôm lại liền. Thì chư Phật Bồ Tát cũng vậy, khi mà thấy mình đã từng phát nguyện, đã từng thọ giới của các ngài rồi, thì các ngài không bao giờ để cho mình mà té một cách đau đớn hết. Nếu mà có cái té đau đớn thì đó là một sự cảnh cáo cho con biết như, lần sau đừng có té. Chứ mấy đứa nhỏ nó nghe sao giờ, nó thấy lửa mà nó cứ đưa tay vô, mình cản được nó, để cho nó phỏng đi. Nó phỏng đi rồi lần sau nó thở, nó thấy cái đó là nó không dám rờ vô nữa. Chứ còn bây giờ mình giải thích kiểu nào nó cũng không hiểu được hết, phải không? Mà nó lửa nóng nó con, nó hỏi tại sao lửa mà nóng, mà cứ bị giải thích đi, chịu thua. À, thôi thì con cứ rờ vô đi rồi biết nóng như thế nào, lần sau nó tợ, nó thấy lửa nó sợ, mặc dầu lửa điện á, à, lửa mà kiểu bây giờ người ta làm mấy cái lò sưởi á, cũng không dám rờ nữa, thấy lửa nó sợ chết. Thì chư Phật Bồ Tát cũng vậy, các ngài luôn luôn theo mình như vậy. Và trước sau gì mình cũng ở trong biển sinh tử luân hồi, phải không? Bây giờ quý vị nào vừa nói mà ớn quá đó, thì trước sau gì mình cũng ở trong biển sanh tử luân hồi, tại vì mình không đủ khả năng để giải thoát sanh tử luân hồi, mà cứ chờ Đức Phật gì là cái đời thì mình vẫn còn phải chịu trong sanh tử. Nhưng tại sao mình có cơ hội mình không chịu chọn? Cũng là sanh tử, nhưng mà sanh tử có bồ đề tâm.